Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân mến chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, thì để hiểu biết về một quốc gia thì không có cần phải đi tìm kiếm qua tin tức hay là lịch sử gì nữa, mà chính những cuộc điều tra dân số thường kỳ cũng đã nói lên rất là nhiều điều. Giống như là trang chủ của nhà thống kê Úc trong tuần vừa qua thì có một cái câu rất là dài, đó là mỗi số liệu đều chứa bên trong cả một câu chuyện. Thì với kết quả của cuộc điều tra dân số năm 2021 mà mới vừa hé lộ hôm 28 tháng 6 tuần này, thì hôm nay Lê Tâm sẽ xin hỏi chuyện anh Lưu Dân về những cái ý nghĩa đằng sau những số liệu điều tra này. Hôm nay thì anh đóng vai là người kể chuyện về các con số anh ha. Đầu tiên đó là về dân số của Úc. Thì chỉ trong vòng 50 năm mà dân số Úc đã tăng lên gấp đôi, và chỉ tính riêng từ lần điều tra gần nhất 5 năm trước đây là năm 2016 đó, cho đến nay thì dân số đã tăng đến 8,6%, và hiện nay thì nước Úc chúng ta đã có 25.422.788 người mang quốc tịch Úc hiện diện trên thế giới. Thưa anh, con số này có một cái ý nghĩa gì ạ?
Vâng, trước khi đi vào cái vấn đề kiểm tra dân số hàng 5 năm một lần ở Úc đó, thì chúng ta cũng nên có một vài cái ghi chú về cái cuộc kiểm tra dân số năm 2021, tức là hồi năm ngoái. Thì cái cuộc kiểm tra dân số đó nó diễn ra giữa cái đại dịch Covid-19, và vì vậy thì cái tỷ lệ người ở nhà trong cái thời điểm đó nó cũng khá cao, bởi vì không đi đâu được hết thì phải ở nhà. Và cái số lượng du khách ngoại quốc đến Úc cũng giảm đến 80% lận vì cái sự hạn chế vì đại dịch. Do đó chúng ta thấy nó có những cái sự sai biệt nó khá nghĩa là đáng kể ở trong giữa hai kỳ kiểm tra dân số, kiểm kê dân số 2021 và 2016. Kiểm kê dân số thì nó nhằm thiết lập những cái dữ liệu cụ thể để giúp cho những cái nhà hoạch định những chính sách về cái hướng đi sắp tới, ví dụ như là trong 5 hay 10 năm, về các cái khía cạnh như là y tế, giao thông, hoặc là giáo dục, hoặc là gia cư vân vân. Thì đây là một cái kho dữ liệu đáng kể, giống như là bên tổng nhà kiểm kê dân số cũng cho biết như vậy. Vì mỗi một cái câu trả lời đơn giản của mình thì tưởng như là nó đơn giản, nhưng mà bên trong nó cả là một cái câu chuyện. Thì chúng ta hãy nói về cái câu chuyện nước Úc hiện nay. Nước Úc hiện nay nó có thời gian lập quốc hơn 200 năm kể từ khi mà người da trắng đến cái lục địa này. Thì 50 năm vừa qua thì chiếm hơn một phần tư cái khoảng thời gian đó, nhưng lại đã có một cái sự gia tăng dân số đáng kể. Thì trong đó có cái sự nhập cư của nhiều cộng đồng sắc tộc thiểu số qua các cái chính sách di trú, chứ không phải là do cái tỷ lệ sinh xuất của người Úc cao đâu. Tại vì cô biết rằng là người Úc đó thì họ đẻ ít lắm. Cho nên nếu mà so sánh cái sự gia tăng dân số bằng về cái sự khác biệt giữa sinh xuất và tử xuất thì nó không phải là gia tăng một cách nhanh chóng như vậy. Đặc biệt là trong 5 năm qua, dân số Úc đã tăng đến khoảng cỡ 8,6%, và phần lớn cái sự gia tăng này là từ những cái nguồn di dân. Có nhiều cái điểm khá thú vị ở trong cái cuộc kiểm tra dân số lần kiểm kê dân số lần này, cô, đó là cái số lượng người mà tự nghĩa là cho mình là cái người thuộc thổ dân, hoặc là nguồn gốc thổ dân, hoặc là những cái đảo dân từ những cái eo biển Torres lại tăng lên một cách khá đáng kể so với cuộc kiểm kê dân số năm 2016, tức là họ tăng lên đến khoảng cỡ 25% lực. Về mặt dân số đó thì chúng cũng nhìn thấy rằng là Úc vẫn là một cái nước nhỏ về mặt dân số, nhưng mà có cái lãnh thổ rộng lớn và cái nguồn tài nguyên rất là phong phú. Nhiều người tin rằng cái dân số lý tưởng của Úc là khoảng 50 triệu, tức là khoảng gấp đôi cái dân số hiện nay.
Wow.
Nhưng mà vâng, thì không biết là chúng ta cũng có thể có một ngày nào đó trong đời mình thì chứng kiến dân số Úc nó lên đến 50 triệu hay không. Nhưng mà trong cái cuộc kiểm kê dân số vừa rồi đó thì chúng ta thấy nhiều cái chi tiết nên được đề cập ở đây. Ví dụ như là cái số lượng những cái gia đình, những cái phụ huynh, cha, mẹ, đơn thân đó, thì nó tăng lên đến hơn 1 triệu người. Và trong tổng số mà 25 triệu hơn dân bây giờ đó, thì chúng ta đã có đến 2 triệu người có những cái vấn đề về y tế, đặc biệt là cái vấn đề sức khỏe về tinh thần. Và kể từ khoảng cỡ 5 năm qua thì cái con số lượng những cái cuộc hôn nhân đồng tính nó là 25.000 người. Đây là một cái con số gia tăng hay là một cái sự thay đổi về mặt diện mạo xã hội khá là có ý nghĩa.
Những con số vừa rồi cũng rất là thú vị. Và em xin hỏi sang một diện mạo về nước Úc khác. Ngoài những cái chuyện mà anh vừa nói, đó là một nước Úc đa văn hóa, đa sắc tộc. Và có vẻ như là qua cái cuộc điều tra này thì người ta nhìn ra là Úc hiện nay quả là một đất nước đa văn hóa, đa sắc tộc ngày càng mạnh mẽ hơn, chứ không có dấu hiệu dừng lại. Mặc dù trước nay chúng ta vẫn nghe nói rằng là di dân đến Úc thì ngày càng khó khăn hơn, di dân về tay nghề càng ngày càng khắt khe hơn. Tuy nhiên dân số 2021 đã tiết lộ rằng là có gần một nửa dân số Úc có cha hoặc mẹ sinh ra ở ngoại quốc, và cứ 4 người Úc thì có một người sinh ra ở ngoại quốc. Còn những điều gì thú vị về một nước Úc đa văn hóa nữa ạ?
Nước Úc đa văn hóa thì rất là thú vị. Cô có thể ăn cà ri Ấn Độ ở Bang Sao, hoặc là tôi có thể ăn món tabbouleh hoặc là kebab gì của Trung Đông ở ngay tại thì chẳng hạn. Thì điều đó nó chứng tỏ cái sức sống của một cái xã hội đa văn hóa và cái sự hòa nhập nói chung của nhiều cái cộng đồng đến từ các cái nguồn văn hóa và sắc tộc khác nhau. Thì cái sự đa dạng về cái nguồn gốc văn hóa và sắc tộc này nó mang lại cho Úc một cái lợi thế rất là lớn, không những về kinh tế mà còn cả về mặt an ninh quốc phòng hoặc là nhiều cái khía cạnh khác. Vì chúng ta có nhiều cái quan hệ ngoại giao và thương mại hơn, và có một cái nguồn nhân lực trẻ trung và tài năng từ những cái nước khác. Cô nói là khoảng 50% dân Úc có cha mẹ sinh trưởng ở nước ngoài, và 1/4 bản thân họ cũng sinh ra ở nước ngoài. Và Úc có hơn 100 cái ngôn ngữ cộng đồng khác nhau nữa. Một cái sự là thay đổi cái diện mạo xã hội khá quan trọng, bởi vì chúng ta thấy rằng là cái sự bùng nổ dân số hậu chiến đó, mà người ta cũng thường gọi một cái chữ là baby boomers, nó đang dần dần nhường chỗ cho cái thế hệ sinh sau thiên niên kỷ, tức là sinh sau năm 2000. Chúng ta biết rằng là sau cái cuộc thế chiến thứ nhì đó thì người Úc có một cái sự gia tăng sinh suất khá cao. Có lẽ là họ vui mừng quá vì hòa bình chăng nên không có việc gì hết ngoài cái việc sinh con. Thành ra có thể là cái dân số đó lúc đó nó bùng nổ. Nhưng mà cái thế hệ đó đang dần dần nhường chỗ, hay là dần dần là bị lép vế so với những cái thế hệ trẻ hơn bây giờ. Chúng ta cũng có ghi nhận cái sự gia tăng lớn nhất trong cái đối với những cái người sinh ra ở bên ngoài nước Úc đó, là từ Ấn Độ. Thì đây là cái nguồn vượt qua Trung Quốc và New Zealand để trở thành cái nguồn di dân thứ ba, chỉ sau Úc và Anh Quốc mà thôi. Về mặt ngôn ngữ thì chúng ta cũng thấy rằng là tiếng Quan thoại tiếp tục là cái ngôn ngữ phổ biến nhất ngoài tiếng Anh, và tiếp theo là tiếng Ả Rập, rồi đến tiếng Việt, tức là cái tiếng Việt bây giờ trở thành một cái ngôn ngữ phổ biến, cái ngôn ngữ cộng đồng phổ biến thứ ba ở nước Úc bây giờ.
Dạ, cảm ơn anh. Quả là cũng là một tin vui cho người Việt, đúng không anh? Lê Tâm sẽ hỏi anh về riêng về những cái số liệu liên quan đến cộng đồng Việt Nam sau. Bây giờ mình nói sang một cái chuyện khác, nó cũng khá là quan trọng và cũng có thể nói là một trong những số liệu mà báo chí Úc tuần qua người ta bàn đến nhiều nhất, đó là chuyện tôn giáo ạ. Thì lần đầu tiên trong vòng 10 năm thì tỷ lệ người Úc theo Thiên Chúa Giáo đã giảm đến gần 20 điểm phần trăm. Tức là nếu mà năm 2011 đó có 61% người Úc theo đạo Thiên Chúa Giáo, thì đến năm 2021 chỉ còn chưa tới một nửa dân số Úc, tức là chỉ còn 44%. Và ngược lại thì có tới gần 40% người Úc cho biết là họ không theo một tôn giáo nào cả. Và nhiều người Úc thì hoặc là báo chí trong tuần qua cũng cho rằng đây là một thực tế mà đa số người dân Úc cần phải nhận thức được. Đó là bây giờ họ nên vui vẻ với cái suy nghĩ mình là một nhóm thiểu số tại Úc thôi. Tức là những người theo Thiên Chúa Giáo trở thành thiểu số chứ không còn là một cộng đồng có dân số áp đảo và là một tôn giáo áp đảo như ở các quốc gia Tây Phương nữa. Thì thưa anh nghĩ như thế nào về cái kết quả lần đầu tiên trong lịch sử này ?
Vâng, đây là một cái vấn đề mà nó có thể có nhiều cái lý giải khác nhau, nhưng mà nó không phải là một hiện tượng đặc thù của Úc đâu cô. Tôi đọc thấy thì ở Bắc Mỹ hoặc là ở châu Âu cũng có cái khuynh hướng tương tự. Riêng ở Úc thì chúng ta thấy rằng là cái sự thay đổi trong cái gọi là cái thành phần dân số của Úc nó cũng mang theo cái sự thay đổi về cái niềm tin tôn giáo của họ. Trước đây thì cái tỷ lệ đa số của người da trắng hoặc là những người mà sinh trưởng ở Úc lâu đời đó thì phần lớn là họ đi theo đạo Thiên Chúa giáo chẳng hạn. Thì bây giờ với cái, những cái nguồn nhập cư di dân khác thì họ cũng, một là họ đã làm cho cái dân số gia tăng hơn, hai là những cái sự sắp xếp hay là những cái thành phần xã hội cũng như là tôn giáo ở trong nước Úc nó cũng có những cái sự biến đổi, và vì vậy nó chỉ là một cái khuynh hướng tự nhiên mà thôi. Nhưng mà có một cái điều đáng nói, đáng ghi nhận ở đây đó là trong khi những cái người thuộc cái thế hệ mà baby boomers như tôi nói trước đây đó, thì họ nói là họ có 60% những cái người lớn tuổi đó trong cái thế hệ baby boomers đó có ghi tên là họ có những cái sự nghĩa là tin tưởng hoặc là có theo những cái tôn giáo. Trong khi đó thì những cái người mà sinh ra trong cái thời gian hậu thiên niên kỷ đó chẳng hạn thì chỉ có đến 46,5% lại nói là họ không có không có thuộc một cái tôn giáo nào hết, mặc dù họ vẫn không nói là họ là những người vô thần. Nói chung thì Cơ Đốc giáo vẫn là cái tôn giáo phổ biến nhất, mặc dù đã giảm 8% trong 5 năm qua. Và cái con số này thì chúng ta cũng thấy rằng là nó có cái sự nhường bước một phần nào đối với những cái người xác định họ không có tôn giáo. 38,9% dân Úc cho biết là họ không có tôn giáo. Về mặt tôn giáo thì chúng ta cũng thấy rằng là Ấn Độ giáo, tức là Hindu đó, cũng đã tăng lên 2,7%, và Hồi giáo, tức là Muslim, cũng đã tăng lên khoảng cỡ 3,2% ở trong cái thành phần dân số Úc. Nói về cái chuyện này thì cái câu hỏi về tôn giáo đó là cái câu hỏi duy nhất có tính cách tự nguyện, tức là mình muốn trả lời hay không trả lời cũng được, duy nhất ở trong cái cuộc kiểm kê dân số vừa rồi.
Dạ, thưa anh, một trong những câu chuyện khác mà đang được quan tâm đó chính là nhà ở. Thì hiện nay có khoảng 60.000 người Úc đang phải sống trong các caravan và 30.000 người Úc khác thì họ lựa chọn sống trong một cabin đi thuê hoặc là một cái nhà ở trên thuyền. Và bên cạnh đó thì có tới hơn nửa triệu người Úc hiện nay đang phải sống trong các căn hộ chung cư chọc trời. The Australian hôm nay cũng có một bài bình luận cho rằng là các nhà hoạch định chính sách nên quan tâm hơn đến những người Úc ngày càng quan tâm đến cái việc là họ thích sống trong những cái tòa nhà chọc trời, trong những cái chung cư như vậy. Những cái con số mà thay đổi về cái lối sống của người Úc nó phản ánh cái gì về tình hình nhà cửa hiện nay ạ?
Vâng, dĩ nhiên cái vấn đề sở hữu nhà cửa, nhà ở đó là cái giấc mơ của nhiều người Úc. Nhưng mà không phải ai cũng đạt được cái điều đó. Đặc biệt là đối với cái thành phần di dân mới đến Úc thì họ chưa có đủ thời gian định cư, chưa có đủ tiền tiết kiệm để đặt cọc vân vân. Hơn nữa trong cái tình hình kinh tế hiện tại đó thì cái ước mơ đó lại càng ngày càng xa vời vì cái giá nhà nó lên khá cao. Nhiều người lựa chọn cái mái ấm của họ là caravan hoặc là ở trong những cái khu cabin hoặc là ở nhà thuyền, vì rõ ràng là những cái phương tiện này hay là những cái hình thái nhà ở này đó thì nó rẻ hơn, họ có thể dễ dàng thay đổi chỗ ở khi phải đến gần cái nơi làm việc ở nơi khác, hoặc là vì họ yêu chuộng cái lối sống đơn giản tự do. Và cái số người sống ở trong các cái căn apartment đó, thí dụ như ở phần lớn là ở những cái trung tâm đô thị đó, thì cái sự gia tăng này nó lên vì cái sự gần, họ thích ở những cái nơi gần với những cái tiện nghi công cộng và nơi làm việc chẳng hạn. Các cái số thống kê chúng cho thấy đó là cái 2/3 những cái gia đình thì đang hoặc là đang sở hữu toàn diện hoặc là từng phần hay là một phần cái căn nhà của họ. Đây là cái con số cũng tương đối nó gần giống như cách đây khoảng cỡ mười mấy năm, tức là khoảng năm 1996. Tuy nhiên thì cũng trong thời gian đó, cái số gia đình mà sở hữu toàn diện ngôi nhà của họ nó cũng đã giảm đi bớt 31%. Đó là những cái dao động, nó là cái hậu quả hay là kết quả của những cái sự dao động trên thị trường chẳng hạn.
Thưa anh, cuối cùng Lê Tâm xin hỏi anh về những cái con số liên quan đến cộng đồng người Việt. Thì thống kê cho thấy là có hơn 257.000 di dân sinh ra ở Việt Nam và 320.000 người đang nói tiếng Việt ở Úc. Thưa anh, cái ý nghĩa của câu chuyện này là gì ạ? Có phải là Úc vẫn là một thiên đường cho người Việt mặc dù Việt Nam bây giờ được cho là đang phát triển rất là mạnh mẽ không ạ?
Câu hỏi này gợi nhớ cho tôi một cái câu chuyện, mà nó một cái câu nói nó khá phổ biến là cái cột đèn. Vâng, thì tôi bây giờ mình đang nói chuyện về cái sự kiện kê dân số ở Úc, cho nên chúng ta tạm quên cái chuyện cây cột đèn đó đi. Chúng ta thấy là diện mạo của cộng đồng Việt Nam nó thay đổi đáng kể trong 50 năm qua, từ vài trăm người trước năm 1975, phần lớn là thành phần sinh viên du học hoặc là gia đình của các cái nhân viên ngoại giao vân vân. Thì bây giờ theo kiểm kê dân số năm 2021 đó, thì cái con số đó nó lên 257.000 người. Thì những cái người này thì lần lượt đến Úc qua các cái chương trình, ví dụ như là tị nạn, rồi đoàn tụ gia đình, rồi di dân tay nghề hoặc là thương mại vân vân, hoặc là kết hôn vân vân. Tiếng Việt cũng là cái ngôn ngữ được sử dụng trong nhà phổ biến thứ ba tại Úc. Di dân từ Việt Nam đứng thứ nhì trong nhóm di dân đến từ vùng Đông Nam Á, và đứng thứ bảy ở trong nước Úc, tức là sau các nước như là Anh, Ấn, Trung Quốc, New Zealand và cả Philippines nữa. Di dân từ Việt Nam tăng 38.600 người so với cuộc kiểm tra dân số năm 2016. Nó họ có chia ra làm nhiều cái thành phần, đặc biệt là cái thành phần tuổi tác chẳng hạn. Thì cái tuổi của cái nhóm đông nhất trong cái cộng đồng người Việt là tuổi từ 45 đến 49, tức là chiếm gần 30%. Và tuổi kế tiếp mà cũng có đông người đó là 50 đến 54 tuổi, tức là khoảng là 10%. Và cái nhóm 40 đến 44 tuổi đó thì là khoảng cỡ 9,9%. Nói tóm tắt về cái tuổi này đó, thì chúng ta thấy rằng là hầu như là những cái nhóm tuổi kể trên là thuộc cái thành phần là còn ở trong cái tuổi lao động, họ có thể đang có việc làm hoặc là có thể tích cực tham gia ở trong cái lực lượng sản xuất của Úc. Trong số khoảng 257.997 người di dân mà sinh ở Việt Nam đang sống ở Úc đó, thì có khoảng 194.286 người, tức là nó chiếm khoảng 75% có quốc tịch Úc. Đây là một cái tỷ lệ khá cao của cái cộng đồng người Việt Nam nhập tịch Úc so với nhiều cái cộng đồng khác. Và cái người Việt, người gốc Việt mà sinh sống đông nhất là ở hai tiểu bang ở New South Wales, 124.030 người, tức là chiếm 37%. Và bên cái đó là tiểu bang Victoria, 121.136 người, tức là khoảng cỡ 36,1% thôi.
Dạ, mà bây giờ có nơi nào mà có ít người Việt nhất không thì chuyển tới sống để mình gầy dựng cộng đồng của mình ở đó.
Nếu mà muốn thì tôi chỉ cho một chỗ, tức là ở trên các cái vùng mà Bắc Úc, nó có những cái vùng xa xôi lắm mà còn đất trống nhiều lắm. Nếu mà có thể là tự gây dựng một cái cộng đồng hai người chẳng hạn, thì đó cũng chắc là tôi nghĩ là chính phủ Úc cũng hoan nghênh.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin trân chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.